Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 106 với đề tài Điều răn lớn nhất, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 12 từ câu 28 đến câu 34. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 12 từ câu 28 đến câu 34, chúng tôi xin đọc sau đây. Bấy giờ, có một thầy thông giáo nghe Chúa Giê-xu và người Sa-đu-sê biện luận với nhau, biết Đức Chúa Giê-xu đã khéo đáp, bèn đến gần hỏi Ngài rằng, trong các điều răn, điều nào là đầu hết? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, này là điều đầu nhất, hỡi Israel hãy nghe, Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa có một. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Này là điều răn thứ hai, ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó. Thầy thông giáo trả lời rằng, thưa thầy, thầy nói phải, hợp lý lắm, thật Đức Chúa Trời có một. Ngoài Ngài chẳng có Chúa nào khác nữa. Thật phải kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức, và yêu kẻ lân cận như mình, ấy là hơn mọi của lễ thiêu cùng hết thảy các của lễ. Đức Chúa Giê-xu thấy người trả lời như người khôn thì phán rằng, ngươi chẳng cách xa nước Đức Chúa Trời đâu. Rồi không ai dám hỏi Ngài nữa. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, thầy thông giáo đến hỏi Chúa Giê-xu về điều gì? Vì sao ông hỏi như vậy? Câu hỏi thứ hai, Chúa Giê-xu cho biết điều răn nào lớn nhất? Tại sao? Câu hỏi thứ ba, thầy thông giáo nhận định thế nào về câu trả lời của Ngài? Chúa phán với ông điều gì? Câu hỏi thứ tư, chúng ta học được gì qua câu chuyện này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, thầy thông giáo đến hỏi Chúa Giê-xu về điều gì? Vì sao ông hỏi như vậy? Chúng ta đã biết, hết nhóm này đến nhóm khác liên tục đến gây áp lực cho Chúa bằng cách hạch hỏi, bắt bẻ Ngài hết vấn đề này đến vấn đề khác với mục đích gài bẫy Ngài trong lời nói để có cớ bắt Ngài kết hộ pháp mà không sợ dân chúng phản đối. Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực của họ đều thất bại. Dẫu vậy, họ vẫn không bỏ cuộc. Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 22 câu 34 cho biết, người Pha-ri-si nghe nói Đức Chúa Giê-xu Christ đã làm cho bọn Sa-đu-sê cứng miệng thì nhóm hiệp nhau lại. Những người Pha-ri-si này nhóm họp nhau lại để thảo ra một kế hoạch mới. Lần này họ chọn một cách tiếp cận khác với những lần trước, ít áp lực hơn. Họ đưa một thành viên giữa họ ra để tấn công Chúa Giê-xu về vấn đề Kinh Thánh nhằm kiểm tra xem Ngài có am tường luật pháp hay không. Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 22 câu 35 cho biết rõ, có một thầy dạy luật trong bọn họ hỏi câu này để thử Ngài. Đây là một luật sư thuộc dòng Pha-ri-si hay còn gọi là thầy thông giáo. Có lẽ là người có học thức uyên bác và thông thạo luật pháp nhất trong bọn họ được phái đến để chất vấn Chúa Giê-xu. Câu 28 ghi rằng: Bấy giờ có một thầy thông giáo nghe Chúa Giêsu và người Sa-đu-xê biện luận với nhau, biết Đức Chúa Giêsu đã khéo đáp, bèn đến gần Ngài mà hỏi rằng: Trong các điều răn, điều nào là đầu hết? Thầy thông giáo hay giáo sư dạy luật này đã theo dõi cuộc nói chuyện giữa Chúa Giêsu với những người theo phe Sa-đu-xê. Có lẽ ông rất ấn tượng về cách Chúa xử lý hết sức khôn ngoan trước các câu hỏi hiểm hóc của họ. Ông biết Chúa là người rất am tường Kinh Thánh. Có một điều gì đó về Chúa Giêsu đã đánh động trong lòng ông một cách sâu sắc. Dù ông được các quan chức tôn giáo phái đến với mục đích để thử Chúa, nhưng ông không đến với ý bắt bẻ hay gài bẫy Ngài. Ông đến với một tinh thần mong muốn được trao đổi học hỏi. Ông nói: Thưa Thầy, trong luật pháp điều răn nào là lớn hơn hết? Đây là câu hỏi trung thực và căn bản nhất trong đời sống của người Do Thái. Và đây cũng là câu hỏi đơn sơ, giản dị, mở đầu cho phần đối thoại giữa ông với Chúa Giêsu trong tinh thần cởi mở và hiểu biết. Vì sao ông ta hỏi Chúa, trong các điều răn, điều nào là đầu hết? Câu 28C. Có lẽ ông đã thường tranh luận về vấn đề này với nhiều người khác, và bây giờ là cơ hội ông muốn có một lời giải đáp xúc tích, đáng tin cậy từ nơi Chúa Giêsu. Trong thời Chúa Giêsu, các thầy dạy đạo Do Thái hay luật sư đã suy diễn luật pháp Môi-se ra trên 600 điều răn, trong đó có hơn phân nửa số điều phải tránh và gần phân nửa số điều phải làm. Nói chung là có quá nhiều điều răn mà trong cuộc sống hàng ngày không ai có thể tuân giữ trọn vẹn được. Vì vậy, câu hỏi thường đặt ra là: điều răn nào cần phải được tuân thủ trước hết? Điều nào là trọng? Điều nào là lớn? Điều nào là nhỏ? Tuy nhiên, đa phần người Pharisee đều tin rằng điều răn lớn hơn hết phải là điều răn thật khác biệt mà mọi người từ xưa tới giờ hằng quan tâm. Chẳng hạn như phép cắt bì, việc giữ ngày Sa-bát, việc dâng các của tế lễ trong đền thờ, vân vân. Và họ cũng trăn trở, giả sử như có ai đó giữ được một điều răn lớn hơn hết trong các điều răn đó, thì họ có thể được miễn trừ sự thất bại với những điều răn nhỏ khác không? Có đáng tội như đã phạm hết thảy không? Theo thư Gia Cơ chương 2 câu 10. Đó là lý do thầy thông giáo hỏi Chúa Giêsu. Câu hỏi thứ hai: Chúa Giêsu cho biết điều răn nào lớn nhất? Tại sao? Để trả lời cho câu hỏi trên, Chúa Giêsu bắt đầu trưng dẫn bài tín điều của người Do Thái được chép trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 từ câu 4 đến câu 5. Ngài đáp rằng: Này là điều đầu nhất. Hỡi Israel, hãy nghe. Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa có một. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Tại đây, Chúa Giêsu nhấn mạnh về sự độc tôn của Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng và cũng là Đức Chúa Trời của giao ước. Ngài là Đức Giê-hô-va. Ngoài Ngài không có đấng nào khác. Không có một lý do nào, không có một sự biện hộ nào để chúng ta có thể bị chi phối bởi một chủ thể khác. Ngài là chủ thể thần linh duy nhất và Ngài cũng là trọng tâm trong đời sống tận hiến của chúng ta như lời Ngài tuyên bố. Ấy chính ta. Chính ta là Đức Giê-hô-va. Ngoài ta không có cứu Chúa nào khác. Theo Ê-sai chương 43 câu 11. Trách nhiệm của chúng ta đối với chân thần duy nhất là yêu Ngài với hết cả tấm lòng, linh hồn, tâm trí và sức lực của chúng ta. Chúa phải có vị trí tối cao trong đời sống của con người. Không có một tình yêu nào khác được phép cạnh tranh với tình yêu Chúa bằng cả con người của mình dành cho Ngài. Đó là điều quan trọng hơn hết và cũng là điều mà mọi con dân Chúa phải quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, không dừng ở tại đó, Chúa phán tiếp: Này là điều răn thứ hai, ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Câu 31. Cuộc đời chỉ có giá trị thật khi giữ mối liên hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời là quan trọng hàng đầu, kế đến là con người. Yêu Chúa và yêu người, chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó. Tình yêu thương thật phải được trải nghiệm chủ động. Tình yêu thương luôn thể hiện qua việc tự bày tỏ chính nó. Điều Đức Chúa Trời muốn chúng ta thể hiện tình yêu Ngài qua việc yêu những người Chúa đặt quanh mình, chứ không phải chỉ thuần túy làm công việc tôn giáo, chăm chút vào lễ nghi, Hết giữ lễ này đến giữ lễ khác mới là yêu Chúa. Theo Ê-sai chương 1 từ câu 11 đến câu 17. Nên nhớ rằng những việc làm tôn giáo đó không phải là điều để chứng minh cho tình yêu của chúng ta dành cho Chúa, mà quan trọng là phải quan tâm chăm sóc, yêu thương người lân cận như mình. Vì có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì là kẻ nói dối. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Theo Thi Dân Nhất chương 4 từ câu 20 đến câu 21. Câu hỏi thứ 3: Thì thông giáo nhận định thế nào về câu trả lời của Ngài? Chúa phán với ông điều gì? Thì thông giáo tỏ vẻ cởi mở và thành thật đủ để lắng nghe lời Chúa. Ông trả lời rằng: Thưa Thầy, Thầy nói phải, hợp lý lắm. Thật Đức Chúa Trời là có một, ngoài Ngài chẳng có Chúa nào khác nữa. Thật phải kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu kẻ lân cận như mình. Ấy là hơn mọi của lễ thiêu cùng hết thảy các của lễ. Thầy thông giáo này tỏ ra hiểu biết trước chân lý ông vừa khám phá. Yêu Chúa, yêu người lân cận là hai điều quan trọng hơn cả việc dâng mọi của lễ và sinh tế cho Chúa. Có lẽ bấy lâu nay, ông bị cuốn hút vào sự tận hiến cho tôn giáo với đủ mọi thứ lễ nghi. Bây giờ ông khám phá ra rằng, mục đích chính cho sự hiện hữu của con người sống trên đất này không phải chỉ thuần túy nghi lễ, luật pháp, mà là sống yêu thương, yêu Chúa bằng cả sức lực, tâm trí, tình cảm của mình dành cho Ngài, và yêu người lân cận như yêu chính mình. Câu 34 ghi: Đức Chúa Giêsu thấy người trả lời như người khôn thì phán rằng: Ngươi chẳng cách xa nước Đức Chúa Trời đâu. Rồi không ai dám hỏi Ngài nữa. Qua câu trả lời khôn ngoan của thầy thông giáo, chứng tỏ người đó hiểu đúng luật pháp. Chúa phán: Ngươi chẳng cách xa nước Đức Chúa Trời đâu. Thầy thông giáo này hiểu biết Kinh Thánh, kiến thức uyên bác về Kinh Thánh. Đó là điều giúp ông tiến gần với nước Đức Chúa Trời. Nhưng điều quan trọng ông phải làm là vứt bỏ những ràng buộc của tôn giáo để đến với Chúa Giêsu thì mới nhận được sự sống đời đời trong nước Chúa. Theo Phúc Âm Giăng chương 1 câu 12. Câu hỏi thứ 4: Chúng ta học được gì qua câu chuyện này? Chúa Giêsu dạy: Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Theo Phúc Âm Mác chương 8 câu 34. Cơ đốc nhân được kêu gọi từ bỏ chính mình, dâng trọn tình yêu mình cho Đức Chúa Trời và cho người lân cận. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta, chỉ khi chúng ta kính yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức, thì tình yêu của Chúa sẽ tuôn chảy từ chúng ta qua người khác. Đó là tình yêu của Đức Chúa Trời được ban cho chúng ta qua Đức Thánh Linh. Sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Theo thư Roma chương 5 câu 5. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mác chương 12 từ câu 28 đến câu 34 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 107 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúa của cả đất trời, tạ ơn bàn tay yêu thương dựng nên thiên nhiên dịu hiền. Xin tạ ơn Cha, Chúa của cả đất trời, tạ ơn bàn tay yêu thương dựng nên thiên nhiên dịu hiền.